cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 460, đã thân lại càng thân hơn. Góc truyện audio.com, dẫn hai người cấp dưới ăn xong bữa tối khao không đến 50 đồng, Dương Thần. Cảm thấy mình thực sự rất có phong thái của người lãnh đạo, tâm trạng vui vẻ trong lúc. Lái xe về nhà, còn khẽ hát điệu hát dân gian. Lúc đi vào nhà, mấy người phụ nữ trong nhà cũng đã ăn tối xong hết rồi, Quách. Tuyết Hoa và Vũ Vương đang xem phim bộ phát sóng lúc 8 giờ, còn Tuệ Lâm thì ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, miệng đang lẩm bẩm gì đó, không thèm để ý đến TV đang chiếu gì, có lẽ là đang học thuộc lời ca gì đó. Trinh Tú đâu? Dương Thần không nhìn thấy người nhỏ tuổi nhất trong nhà, liền hỏi. Quách Tuyết Hoa thực sự đã xem đến say mê, thuận miệng nói. Đang làm bài ôn tập chứ đâu, 3 tháng nữa là thi vào cao đẳng rồi. Dương Thần gật đầu, bước lên cầu thang lên lầu 2, đến trước cửa phòng của Trinh Tú, gõ cửa. Được một hồi, Trinh Tú mở cửa ra, nhìn thấy Dương Thần, có chút ngạc nhiên, liền tươi cười hỏi, anh Dương Thần sao lại về nhà sớm vậy? Từ sau khi vào ở với gia đình này, sắc mặt của Trinh Tú đã tươi tắn và hồng hào hẳn lên, so với lần đầu tiên gặp mặt tỏ ra giống con gái hơn. Khi ăn uống đủ dinh dưỡng, cơ thể cũng nở nang hơn, lúc này ở nhà tiện tay lấy chiếc kẹp tóc màu hồng kẹp tóc lên cao, mặc bộ đồ ngủ vải bông màu trắng rộng thùng thình, nhưng đường cong của bộ ngực đã lộ ra rõ ràng hơn nhiều. Hôm nay đi ăn với đồng nghiệp, ăn xong thì về nhà. Dương Thần mỉm cười hỏi, ôn tập đến đâu rồi, thi vào cao đẳng có tự tin không? Trinh Tú chề cái môi nhỏ nhắn, cảm thấy môn khoa học xã hội cũng ổn, còn khả năng nghe tiếng Anh của em không chuyên cho lắm, nghe được ít quá, còn môn khoa học tự nhiên thì có chút nhức đầu. Em phải làm rất nhiều bài tập mới ôn lại được, môn khoa học tự nhiên thì có thể nâng cao trong thời gian ngắn, môn khoa học xã hội thì không có vấn đề. Dương Thần nói, nếu cảm thấy tiếng Anh khó, có thể nhờ chị Lâm Nhược Khê nói cho em nghe. Hoặc là anh cũng có thể giúp em, nhưng anh lại chưa đọc qua cuốn sách nào, chỉ biết nói lại thôi, bởi vậy, để chị Lâm Nhược Khê chỉ em sẽ tốt hơn. Như vậy có được không? Trinh Tú do dự nói, cảm thấy chị Lâm Nhược Khê rất là bận, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Chị ấy là không có việc gì nên kiếm việc làm thôi, giả vờ như bận lắm, em cứ nhờ chị ấy, như vậy chị ấy mới có nhiều thời gian ở nhà hơn. Dương Thần điệu bộ tỏ ra như không có chuyện gì, cặp mắt to của Trinh Tú chớp mấy cái, bỗng cười. Anh Dương Thần hư lắm, rõ ràng bản thân không thể khuyên chị Lâm Nhược Khê, nên kêu em đi. Ý đồ của Dương Thần bị phát hiện, cũng không ngần ngại, cười ha hà nói. Em đúng là thông minh. Cũng vào lúc này, từ dưới lầu vọng lên tiếng của Vũ Vương. Bé Trinh Tú, có bạn học kiếm ở bên ngoài đó. Bạn học? Dương Thần hiếu kỳ nhìn Trinh Tú, không ngờ Trinh Tú nhanh như vậy đã có bạn học đến nhà kiếm rồi, hồi trước cảm thấy cô bé này là loại người khó gần. Sắc mặt của Trinh Tú thay đổi hẳn, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không ổn. Dậm chân một cái, vuốt tóc cho gọn, gương mặt với điệu bộ chán nản đáng yêu biết bao. Không phải tên đó chứ? Ai, tên nào? Dương Thần hỏi, sắc mặt Trinh Tú đỏ bừng, nhanh chân chạy vào trong phòng, lúc chạy trở ra đã mặc chiếc áo khoác, sau đó vội vàng chạy xuống dưới lầu. Dương Thần bồn chồn thấy Trinh Tú sao sao cho góc truyện audio.com, nên đã bước theo xuống lầu. Nhìn Trinh Tú bước ra cửa, cũng bước ra theo. Ai ngờ, vừa bước ra sân, một tiếng la lớn làm cho Dương Thần xém chút ngã xuống dưới đất. Từ Trinh Tú, anh yêu em như mèo yêu gạo. Dương Thần nghe giọng nói quen quen, liền nhìn kỹ về phía ngoài cánh cửa, rõ ràng phát hiện, người nói câu đó chẳng ai khác chính là thằng em vợ Lưu Minh Hào. Cũng như ngày hôm đó gặp mặt, đầu tóc nhuộm vàng, ăn mặc kiểu hai phốt, dường như đã đổi thành bông tai đinh khảm thủy tinh, chẳng hài hòa chút nào, còn thắt cà vạt ở ngực nữa, tướng mạo cầu thả ngày thường, cùng với cách ăn mặc này, chẳng khác gì tên Lưu Manh. Đứng ở phía sau Lưu Minh Hào, còn có hai người thanh niên cao to tuổi tác cỡ Lưu Minh Hào, hai tên này cầm một bức tranh, nền đỏ chữ đen vàng, lộ liễu viết rõ Lưu Minh Hào yêu từ Trinh Tú. Cũng vào lúc này, Trinh Tú đứng ở trong cánh cửa sắt, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, vừa tức giận vừa xấu hổ, hung dữ nhìn chằm chằm gương mặt cười cợt có chút nịnh bợ của Lưu Minh Hào, hận không thể xé nát đối phương. Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa cũng bước ra, Tuệ Lâm bị tiếng la động trời này làm cho giật mình, đặt lời bài hát sang một bên, đưa ánh mắt nhiều chuyện ra để nhìn ra ngoài. À, thì ra là bạn trai của bé Trinh Tú đến, con nít bây giờ, không thể coi thường được, lúc chúng tôi còn trẻ đã bao giờ nhìn thấy cảnh này đâu. Vũ Vương cười ha hà nói, hiển nhiên trong ánh mắt của Vũ Vương, đây là chuyện. Con nít qua nhà chơi, không sao cả. Quách Tuyết Hoa cũng cùng mỉm cười lắc đầu. Hàng ngày đều coi cô bé Trinh Tú là con nít, thực sự thì cũng lớn rồi, nhìn thấy. Chuyện này mới nhớ, đã đến lúc hẹn hò rồi. Điệu bộ của Tuệ Lâm như đang xem kịch, hình như Trinh Tú không thích thằng đó, mà sao thằng đó ăn mặc lạ dữ vậy. Thanh niên bây giờ ăn mặc model, dĩ nhiên chúng ta nhìn không quen rồi. Vũ Vương nói, Tuệ Lâm chề môi, rõ ràng nói mình thuộc top cao niên, cô không biết làm sao. Cùng lúc đó, ở ngoài cánh cửa sắt một tên đệ tử nói khẽ vớt Lưu Minh Hào. Đại ca, hình như là chuột yêu gạo. Lưu Minh Hào quơ tay, tao mặc kệ ai yêu gạo, người tao yêu chính là Trinh Tú. Đại ca đúng là sáng suốt, tên to con còn lại tang bốc nói. Lưu Minh Hào mặc kệ bọn họ, bước đến bên cánh cửa sắt cười hì hì nói với Trinh. Tú, em yêu, không lẽ em vẫn không nhìn thấy tấm chân tình của anh sao, anh nói. Rồi, nếu em còn không đồng ý làm bạn gái của anh sẽ qua nhà bày tỏ tình cảm của mình, bây giờ chắc em tin vào tình cảm của anh rồi chứ. Nghe mấy lời nói này, Trinh Tú giận đến nổi làn môi trắng bệch toàn thân lạnh. Run, la lớn đến mức như gào thét, cút ngay, tôi không muốn gặp các anh. Lưu Minh Hào bị sóng âm này làm giật mình, nhảy bật lùi mấy bước vẻ mặt cứng. Đờ, đại ca chị hai từ chối anh rồi. Gã to con kia nói khẽ, từ chối cái con khỉ, em yêu của tao đang giỡn với tao mà. Đây chính là biểu hiện, thích tao đó, mày chưa từng nghe câu nói con gái chỉ giận người mình thích hả? Lưu Minh Hào điệu bộ nghiêm túc nói, gã cao to suy nghĩ thành thực nói, chưa nghe bao giờ, bụp, Lưu Minh Hào vỗ vào cậu em trai của mình một cái. Vậy bây giờ đã nghe thấy chưa? Đại ca sáng suốt, gã cao to kia lại tâng bốc thêm một câu, đứng ở trong sân nhìn và nghe thấy từ xa, Dương Thần bỗng nhiên muốn cười to. Không ngờ thằng em vợ của mình lại còn có một bộ mặt tiếu tiếu như vậy, nhưng hình như. Góc truyện audio.com Hoa rơi có ý còn nước chảy thì vô tình, bộ dạng của Trinh Tú, như là muốn giết chết Lưu. Minh Hào tuyệt đối không có một chút vui mừng. Trinh Tú em yêu ơi, em hãy mở cửa cho anh đi, anh muốn ôm em lắm. Lưu Minh Hào tình cảm sâu nặng bước về phía trước nắm lấy thanh sắt của cánh. Cửa, nhìn Trinh Tú. Trinh Tú không thể nhịn được nữa, cắn chặt răng, đưa chân đá thẳng vào ngón. Tay của Lưu Minh Hào, ôi ra, Lưu Minh Hào đau đớn, liền rút tay lại oán hận nhìn Trinh Tú. Đại ca chị hai đánh anh, tên cao to ngạc nhiên nói, nhảm nhí, Lưu Minh Hào tính phản bác nhưng nghĩ không ra phải nói sao, cuối cùng nói. Là cô ấy đánh tao, đại ca sáng suốt cái đầu của mày, Lưu Minh Ngọc đánh gã cao to kia một cái, Dương Thần thực sự không xem tiếp được nữa, từ từ bước ra cửa, vỗ vai của Trinh Tú, khiến cô bé đừng nóng giận, rồi nói với Lưu Minh Hào ở ngoài cửa. Về đi, Trinh Tú nó không thích cậu. Lưu Minh Hào sững sờ, không ngờ lại gặp Dương Thần, điệu bộ hơi vui mừng. Anh rể, sao anh lại ở đây? Trinh Tú là em gái của anh, dĩ nhiên là phải ở với anh rồi. Dương Thần mỉm cười nói, coi như nể mặt anh, khuya rồi mau về đi, không lẽ còn muốn bị đá nữa hả? Nghe thấy Lưu Minh Hào kêu anh rể, Trinh Tú kinh ngạc quên mất tức giận ánh. Mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Dương Thần, Lưu Minh Hào thì làm như là nghe thấy tin giật gân gì đó, tròng mắt quay vòng. Vòng một hồi, nhìn Dương Thần với điệu bộ thì ra là như vậy. Hì hì thì ra còn có chuyện này nữa, vậy xem ra sau này chúng ta có thể thân. Lại càng thân hơn rồi, hì hì cái này được nếu anh rể đã nói như vậy, hôm nay em về. Trước hì hì, nhưng mà anh rể phải giúp em coi chừng Trinh Tú, em đã đặt cọc cô ấy rồi. Đó, anh đi chết đi, ai cho anh đặt cọc chứ? Trinh Tú nổi giận đùng đùng, trách móc nói. Lưu Minh Hào cười ha hà, hồn nhiên không thèm để ý, vội vàng bước đi, hai thằng. Đàn em kéo miếng biểu ngữ, đi theo sau nó. Cho đến khi Lưu Minh Hào đi xa, ngực của Trinh Tú còn đang nhấp nhô cảm xúc. Rất khó kiểm soát, hiển nhiên bị Lưu Minh Hào chọc tức dữ lắm. Dương Thần bất đắc dĩ mỉm cười. Xem ra sức hấp dẫn của Trinh Tú nhà ta rất là lớn đó nha, thằng đó bị em làm. Cho chết mê chết mệt rồi, thật là tội nghiệp. Anh Dương Thần, anh nói vậy em giận anh đó. Trinh Tú bĩu môi tức giận nói, được rồi, anh không nói. Dương Thần ngượng ngùng vẫy vẫy tay, sao thằng đó lại quen em vậy, không lẽ nó học chung với em à? Không phải, Trinh Tú buồn bực nói, thằng đó mới đến từ Yến Kinh mấy ngày trước nhưng mới vào trường đã thành. Lập một tổ chức côn đồ tên là Thanh Long Đường gì đó, thằng đó điệu bộ rất là giàu có, rất nhiều tên lưu manh trước đó cũng không dám chọc nó, thằng đó học ở lớp khác nhưng... Không biết tại sao, ngày hôm đó em ăn cơm ở phòng ăn, nó đi ngang qua thì bỗng nhiên. Nói muốn em làm bạn gái của nó, em ghét nhất là côn đồ, anh Dương Thần biết mà. Dĩ nhiên Dương Thần biết ý của Trinh Tú nói khoảng thời gian cô bé làm cô bé bất lương, vết thương của cô bé từ chuyện đó, đích thực khó mà xóa nhòa, cô bé căm ghét thiếu niên hư cũng là rất bình thường. Nếu đã không thích vậy lần sau để anh nói với nó, để nó không đến làm phiền em nữa. Dương Thần vuốt tóc của Trinh Tú, gật đầu nói. Trinh Tú hoài nghi hỏi. Anh Dương, tại sao nó gọi anh là anh rể? Anh và chị của nó. Dương Thần nhếch miệng, vuốt mũi. Gạch nối. gocchuyenaudio.com. Điều này em cũng biết đó, anh Dương của em, hì hì. Hừ, Trinh Tú tỏ ra điệu bộ biết anh rồi, trừng mắt nhìn Dương Thần. Đúng là con mèo đa tình. Dương Thần chỉ vào trán của Trinh Tú. Nói gì vậy, dám nói anh như vậy hả? Có tin ngày mai anh kiếm lại người nào đó gả em cho nó không? Em không muốn gả chồng đâu, anh Dương chắc chắn không nỡ. Trinh Tú trầm tĩnh lại, cười đùa nói. Dương Thần bĩu môi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà anh không nỡ chứ? Sắc mặt của Trinh Tú bỗng thay đổi, hỏi khẽ. Anh Dương muốn em gả chồng đến như vậy sao? Hả? Dương Thần sững sờ một hồi, không biết tại sao Trinh Tú lại hỏi như vậy. Trinh Tú dường như nghe thấy câu trả lời thừa nhận, khuôn mặt hơi tủi thân, dặm chân một cái, anh Dương là hư hỏng nhất. Nói xong, cũng mặc kệ bộ dạng kinh ngạc của Dương Thần, chạy về phòng của mình. Cách chương.